นะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหังสัมมา
สัมพุทธัสสะ Hôm nay chúng ta tiếp Phật nhất niệm Phật từ sáng cho đến bây giờ chư vị giữ đúng thời khóa tinh tấn niệm Phật thực sự là bất khả tư nghị. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy một ngày chúng ta nên kết hợp với nhau, và cái công khóa của Ngài là một ngày niệm một biến kinh A Di Đà rồi suốt thời gian trong ngày trì giữ câu A Di Đà Phật. Thì chúng ta thiết thất như thế này, ứng dụng vào lời dạy của Ngài. Sáng chúng ta niệm một biến kinh A Di Đà, rồi bắt đầu từ đó cho đến suốt ngày chúng ta niệm Phật, kinh hành niệm Phật, địa chung niệm Phật, lễ bái niệm Phật, tất cả đều để niệm Phật. Ngài nói thời mạt pháp này Phật tử chúng ta kết lại thành những nhóm nhỏ, rồi quyết lòng quanh năm kiết thất niệm Phật. Kiết thất có nghĩa là có thời khóa, nhất định phải đúng thời khóa. Ở đây đạo tràng chúng ta một năm 365 ngày, sáng chiều lúc nào cũng niệm Phật, thời khóa không bỏ, tức là chúng ta vâng lời Ngài là đúng như vậy. Đã kiết thất thì giờ niệm Phật, phải vào niệm Phật, đường niệm Phật, không nên ở ngoài. Nếu mà chúng ta sơ ý, không có theo đúng thời khóa, thì theo như các Ngài nói, chúng ta tu có suốt đời đi nữa cũng không tiêu được nghiệp trước. Mà không tiêu được nghiệp trước thì phiền nặng cứ mỗi ngày nó mỗi khơi ra, tăng lên, làm cho chúng ta không thể nào gọi là pháp thủy sung mãn. Người mà đi đúng thời khóa, quý vị để ý coi, khuôn mặt của họ sung mãn, họ có cái niềm vui, chính là cái công đức tích cực tạo ra. Có nhiều vị sơ ý nói rằng là tu hành đi đứng nằm ngồi thái rau bữa củi đều có thể niệm Phật được, như vậy thì cần gì phải vào thời khóa, thì coi chừng hiểu lầm những lời nói của chư tổ. Các ngài dạy đi đứng nằm ngồi nói đến thái rau bữa củi đều phải giữ trong tâm cầu A Di Đà Phật, là mục đích Ngài khuyên nhắc chúng ta phải chuyên nhắc đừng cái đề tạp niệm, phải chuyên nhắc câu A Di Đà Phật, đừng có để sơ ý những ý niệm khác chen vào. Cho nên lúc nào cũng cố gắng giữ trong tâm câu A Di Đà Phật. Điểm thứ nhất là dạy ta chuyên nhắc tinh tấn, ta lại sơ ý hiểu lầm ý niệm của Ngài, là bỏ cái đường chuyên nhắc mà đi theo cái đường tạp luật niệm Phật. Cho nên không phải là tinh tấn, Ngài Tịnh Không luôn luôn nhắc là tinh tấn, tinh là cái tinh chuyên, phải lấy câu A Di Đà Phật, lấy cái thời khóa để mà tinh chuyên cho cái tâm chúng ta nhiếp lại trong câu A Di Đà Phật, hầu phá trừ phiền não. Phiền não mà phá được một phần thì phước báo ngân tăng một phần, phiền não phá 10 phần thì phước báo của ta nó tăng lên 10 phần. Chính nhờ như vậy mà ta có cái niềm pháp thủy sung mãn, và sau cùng ta khỏi bị nghiệp chướng khảo trong những giờ phút trước khi xả bỏ báo thân. Cho nên xin chư vị chú ý cho chỗ này, đừng nên sơ ý. Cái điểm thứ hai nữa là các ngài nói nó có cái nghĩa ta là phàm phu tục tử thì nhất định phải nương dựa với nhau, thì kiết thất phải tự mình trói buộc trong những giới luật để mà chúng ta may ra mới có thành tựu, chứ không phải ta nghe các vị tổ sư, các vị bồ tát tu hành như vậy mình bắt chước làm theo như vậy, vô tình mình bị sai đường. Cho nên cái người mà kiết pháp niệm Phật, lúc nào họ cũng có cái công đức lớn hơn những người quên đi cái chuyện kiết pháp. Ngài Ấn Quang Đại Sư suốt đời không bao giờ Ngài bỏ một cái buổi cùng tu nào hết. Các ngài tổ sư mà còn như vậy thì huống chi là ta. Ngài tu Bồ Đề đi ra ngoài chợ tu định được, ta bắt chước Ngài, ta ra ngoài chợ tâm chúng ta loạn hết. Ngài Phong Can Hàn Sơn tập cách xuống dưới bếp nấu bếp, không thèm lên chánh điện, mà thực ra Ngài là Di Đà, Phổ Hiền, Văn Thù, Tái Lai mà chúng ta không hay. Chúng ta đừng nên mà bắt chước Ngài Tế Biên Hòa Thượng đi các cái tiệm nhậu để tu. Không phải như vậy. Các ngài thị hiện như vậy để dạy chúng ta không nên chê trách những người mà đi lang thang ngoài đường. Ta tu thì mặc ta tu, đừng nên chê trách người khác. Ngài dạy là dạy như vậy. Chúng ta để sở ý bắt chước các ngài đi ra ngoài chợ mà tu, về nhà phiền não trùng trùng, không bao giờ có thể phá được người trước. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta 365 ngày không bỏ một thời khóa nào hết. Sáng tối là cái thời khóa chính của chúng ta. Còn trưa chiều chúng ta vẫn mở cửa liên tục để cho chúng sanh vào đây, chiều bị nào có duyên tới đây tụ. Và trong tương lai chúng tôi cũng tổ chức tăng cường thêm thời khóa niệm Phật, để cho nhất định một đời này chúng ta có cái hy vọng vãng sanh, nắm chặt vững phần vãng sanh. Chứ nếu không chúng ta ý y nhất định, xin thưa thật, nếu mà quý vị nghe những cái buổi tọa đàm của vị ông giọng nói, thường thường những sự giải đãi chính là quan gia trái chủ xứ dục chúng ta mà chúng ta không hay. Để cho đến một lúc nào đó cái tâm cống cao, cái tâm tự mãn, cái tâm nói là đủ rồi, nó hiện ra bên cạnh con đường tu hành. Và đây là cái cảm bẫy vô cùng là tế nhị, chúng ta phải cẩn thận. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư luôn luôn Ngài nói là cái kết nối với nhau, không được tách ra. Nó có cái lý do của các ngài. Ngài Tịnh Không Ngài khuyên thời này không được tự tu một mình. Chư tổ đều nói chốt giống với nhau, hổ ly sơn hổ bạch, tăng ly chúng tăng tài. Trong kinh điển cũng để lại những câu như vậy. Là tại vì sao? Sinh tương nghiệp chứng chúng ta lớn lắm, quán thần trái chủ chúng ta lớn lắm. Chúng ta sở ý tách rời chúng ra cũng giống như một cái bó đũa, có một bó như vậy thiệt là không ai có thể bé được. Nhưng mà chiết ra từng chiếc, bao năm đứa trẻ nó cũng phát tan cái bó đũa lên được. Thì cái người tu hành chúng ta trong cái thời mạt pháp này cũng vậy, cố kết hợp chặt chẽ với đạo tràng, kết hợp chặt chẽ với nhóm cộng tu, rồi chúng ta cùng tu với nhau giới định huệ vững tại, thì chúng ta sẽ hỗ trợ một cách tích cực trên con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta sơ ý coi sách coi báo, thường thường chúng ta chưa chịu thấu, vội vã chụp lấy những lời nói của chư tổ. Có nhiều khi là Ngài nói với Đại Bồ Tát trong đó mà không hay. Xin thưa thật với chư vị, có rất nhiều người tưởng là hiểu nhưng mà sao cũng sai. Đến lúc mà thực sự biết mình sai rồi thì ô cũng đã quá trễ. Chính vì vậy mà xin thành thật rất cảm ơn chư vị. Từ sáng cho đến giờ quý vị tu rất là tinh tấn và niệm Phật rất là nghiêm mật, chúng tôi vô cùng cảm kích. Và xin thưa, đây cũng là cái cơ duyên rất là hiếm hoi trong cái thời mạt pháp này mà chúng ta tạo được cái duyên này để mà cùng nhau về Tây Phương thành đạo. Xin chư vị cố gắng trân quý cái điểm này, để cho khi mà hết cái báo thân này, chúng ta có được định. Định ở chỗ nào? định vào câu A Di Đà Phật. Bao nhiêu cảnh giới gì nó xảy ra đối với chúng ta không còn chao đảo nữa, ta cứ vẫn một lòng niệm Phật. Hết chỉ báo thân này, con cái nó khóc lóc kệ nó, chúng ta cứ niệm Phật. Ta nợ mấy chục triệu của người ta kệ nó, chúng ta còn cứ niệm Phật. Chúng ta đã lỡ cho người ta mượn vài chục triệu gì đó người ta chưa trả, kệ, chúng ta còn cứ niệm Phật. Như vậy là chúng ta định. Nếu bây giờ đây mà trong lúc niệm Phật này mà còn lo đứa cháu như thế nào, ông chồng đã làm sao, rồi bà vợ như thế nào đây, rồi con đứa út như thế nào, những cái đó nó làm thì cái tâm ta chới với. Mà thường khi chới với như vậy, mình tưởng rằng là khi mà nằm xuống mình định. Không đâu ạ, mình đã đi cái chỗ tạp định rồi. Bây giờ đang ngồi đây thì mình định trong câu A Di Đà Phật. Bước ra khỏi cửa mình định vào chiếc xe, tại sao nó hư? Leo lên xe rồi định tại sao? Định cái con cái tại sao nó chưa nấu cơm, chưa nấu cơm đồng. Định một cái không biết nó làm như vậy có được hay không. Chúng ta đưa vào chỗ tạp định. Tại sao chúng ta tạp định như vậy? Tại vì không chuyên nhất, không chịu cái ý chí bất thối, kiên cố bất thối, chúng ta bị phạm các cái lỗi này. Chính vì vậy mà có nhiều người tu hành rất là nhiều, nói rất là hay, lý luận rất là giỏi, nhưng mà sau cùng rồi nghiệp chứng trùng trùng, phiền não nổi lên trước mắt, không phá nổi. Mình tưởng rằng là mình phá được, nhưng mà thực ra tự mình giấu mình đã thôi. Cái phiền não này, cái lo lắng này nó sẽ kéo mãi 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 mãi, kéo cho đến lúc mà chúng ta nằm xuống vẫn bị như thường. Ngài cũng không khuyên chúng ta cố buông xả. Buông xả không phải là sự buông xả đâu, mà thực sự là tâm buông xả. Sự mình cứ làm, muốn làm sao làm, nhưng cái tâm buông xả, khi mà cái tâm buông xả rồi nhìn vào thấy khuôn mặt, biết liền pháp hủy sung mạng. Bây giờ giả đò nếu buông xả nhưng mà mình không buông xả, nhìn vào biết liền. Tại vì tướng tùy tâm sinh là như vậy. Đối với những người mà tu hành cao, ta nhìn vô ta biết liền. Mình chưa khai người ta đã biết được mình còn gần nổi rồi. Hiểu được như vậy, cố gắng lấy cái tâm hiền hòa, tức là buông xả. Cái tâm gọi là tha thứ là cái tâm buông xả. Cái tâm không chấp là cái tâm buông xả. Cứ một lòng, tất cả những cái tình thế gian này là cái phương tiện đi về Tây Phương mới đồng mục đích. Cứ trụ vào trên Tây Phương Cực Lạc đi, trụ vào cái câu A Di Đà Phật đi. Còn tất cả những cái đây chẳng qua là cái cục nợ hưởng vài chục năm rồi quéo đâu. Thế thôi chứ không có gì cả. Mong cho chư vị hiểu cho, ráng cố gắng mà niệm Phật, ráng cố gắng mà buông, để mà chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương. A Di Đà Phật.